con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta có duyên may nhận được pháp lý vô vi thì nên thực hành tất cả những nguyên lý trong đường lối của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, là gắn liền với chúng sanh, tức là đời đạo song tu để giải nghiệp tâm và thăng hoa tiến hóa. Chỉ có hành thì mới tự mở, đạt được thanh nhẹ, cho nên phải dày công tu mới cảm nhận được trược và thanh, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình rồi mới sửa được và có cơ hội tiến hóa ở tương lai. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp bài thuyết giảng Chân Thành Phân Giải của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu vào ngày 6 tháng Giêng năm 1985.
Lý thuyết bây giờ $10 các bạn mua biết bao nhiêu sách đọc tới mơ của mắt rồi quên hết cũng trả lại một tiền. Cho nên chân thành rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã gỡ tháo được những sự ô trực trong tâm thức của tôi, và sự đắm loạn của tôi nó đã trở về với sự thanh tịnh, và tôi là hoàn toàn làm chủ tôi đó. Các bạn mới thấy sức mạnh của tình bi này. Các bạn đã mang một cái xác phàm xuống thế gian, vạn linh đồng chung sống mà chưa bao giờ lo cho mình, cứ đâm đầu lo cho người ta, rốt cuộc sự đảm lộn một tấn tự hào tổng thất, mà chúng ta trở về lo cho ta, lo cho vạn linh trong cái cơ bản này đồng thức đồng tiến, thì lực lượng ảnh hưởng của chúng ta cho người khác, người khác làm như vậy thì vạn linh đồng tiến vượng hạnh chói đẹp trong tâm linh của mọi người, cái tiến hóa không bị kẹt nữa. Cho nên không có bao giờ bị buồn tuổi nữa. Chính mình giải quyết được những chuyện nan giải trong tâm thức của chính chúng ta, chúng ta đâu có sự buồn tuổi nữa. Vì không có thể giải quyết được mà đâm ra liều lĩnh tưởng tiền bạc là vạn năng, nhưng mà kỳ thật là tâm thức là vạn năng. Tâm thức của các bạn biết bạn và quý yêu bạn thì tự nhiên khi các bạn mới biết quý yêu con em cha mẹ các bạn. Trời Phật khổ hạnh mới đạt cái sự thanh thản giải thoát, mà nếu chúng ta không khổ hạnh làm sao chúng ta đạt được? Cho nên phải hành để có tiếng. Cho này ngày hôm nay các bạn ở đây đã tu chưa? Chưa đã được. Từ nhỏ tôi đâu có biết lái xe, từ nhỏ tôi không biết ăn thua, từ nhỏ tôi đâu có biết chi khen. Nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu rồi, tôi rơi vào trong cái cơ cấu tiêu điểm không khác gì hộp lúa mì đưa vô nhà máy gạo đang xoay xoay nó, xoay cho nó nghiến rồi nó mới thành cái bánh ngon, nó mới coi nhanh. Thì chúng ta ở đây qua cái cơn tiêu điểm đó, chúng ta mới thấy giá trị của con người. Cho nên thế giới tự do yêu chuộng nhân quyền và kính trọng những con người, và con người và muốn tìm siêu năng của mọi cá nhân để đóng góp cho quản đại của chúng. Mà người có siêu năng, người làm việc lớn là người thanh tịnh, không phải người hỗn ảo. Thì chúng ta tu thiền để trở lại với sự thanh tịnh sáng suốt và thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì chúng ta mới bằng lòng đóng góp trong thực chất của chính chúng ta. Cho nên chỉ có hành mới có đạt, mà trên đường hành chúng ta đã và đang hành sanh lão bệnh tử khổ, sanh ra là con người lớn lên rồi trên mặt rồi xem xét là khổ đó, để lại cái kỷ niệm khổ cho chúng sanh. Nhưng mà sau cái khổ là gì? Hạnh phúc. Nhân gian không thấy cái điều đó mà cứ than khổ, cho nên không chấp nhận cái khổ và không bao giờ bị tiến hóa, được tiến hóa. Còn chúng ta người đã chấp nhận ra đi, chúng ta phải chấp nhận, tiếp tục chấp nhận, hòa tan trong khổ, ý thức giá trị của khổ thì chúng ta đạt tới sự hạnh, đạt tới sự hạnh phúc đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi đi trên mặt đất lạnh, chúng ta có một ngôi nhà yên ổn để đào tạo nghiên cứu cái phương tiện do ai, do bao nhiêu bàn tay nó đau khổ và đã xây dựng cho chúng ta có một đường hướng đi tiếp và có một cơ hội họp với nhau để bàn bạc xây dựng tâm thức. Chúng ta cảm ơn những người đi trên khổ ngày nay đem cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng, đó là hạnh phúc của người đi trước đã cho chúng ta. Và chúng ta cứ tiếp tục nắm con đường đó trong khổ hạnh, tỉnh thức mới đào sâu cạn kim cương trong nội tâm của mọi người. Tu thiền là thanh tịnh mới tìm ra của báu của ta. Các bạn thấy kim cương hộp xoài ở đâu mà nó chạy vô tiệm bán gì? Cái anh hết khổ đi lên núi tìm, tìm ra cục đá, rồi lấy cục đá nó trung bao nhiêu ngàn đổ, nó mới điêu luyện trở lại thành hạt kim cương bất hoại. Thì ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu đây? Tâm thức chúng ta làm gì đây? Đang được điêu luyện. Hoàn cảnh nó bày xác, những sự kích động xung quanh triền miên không ngừng nghỉ, thôi thúc chúng ta tìm được trở về chính mình. Nhiều khi các bạn vì hoàn cảnh, tôi muốn chết rồi đi đâu? Không biết. Cũng vẫn là bơ vơ. Cái ý đó không phải là ý toàn diện nữa. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách thấy rằng phần hồn đang chủ trị của thể xác, đang điều khiển thể xác. Các bạn từ ở nhà đem thể xác lên đây, rồi chút nữa các bạn mới kêu hạ lực đi về ta chữ thôi. Cái xác này nó ồn ồn ào ào ra lái xe chạy bao nhiêu cây số đi về tới nơi, chỉ có một cái lệnh của chủ nhân ông mà thôi. Cái hồn là sự sáng suốt vô cùng tận, vô hình vô tướng, chứ không phải cái hình tướng giả tạm này là thật. Sinh lão bệnh tử thay đổi liên liên, không có giống nhau và không có giữ được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phần sáng suốt tâm thức của chúng ta là quan trọng. Sáng suốt tâm thức là thức hồi sinh vô cùng. Bà con chúng ta bỏ hết cơ nghiệp từ mang ra lộn tàn, rồi cũng hồi sinh. Nói về mắt phàm tạm bỡ, chúng ta có hồi sinh, thấy sống yên ổn, con người có thể ngủ được mỗi đêm yên ổn, thay vì bên nhà đậm loạn. Chúng ta thấy cái thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng, cho nên chúng ta đã tu luyện nhiều kiếp, điêu luyện nhiều ngày nhiều giờ, không phải mơ. Cho nên nhiều vị ra đây nói tôi có tiền là được, bây giờ bác sĩ hay có tiền là tôi không có chết nữa. Chính những người bạn tôi đã chết rồi, nói như vậy nhưng mà người đó đã chết rồi, vì tiền không có giúp ngài được. Tiền tạo cho người cơ có cơ hội để giúp sự đọc loạn vào tâm và tự đè bẹp tâm thức của họ, mang bệnh không hay. Cho nên chúng ta phải phòng bệnh thay vì gặp phải bệnh. Cho nên chúng tôi thực hiện cái phương pháp này, thứ trực lưu thanh khó lắm. Chúng ta một ngày đi làm phải đổi luồng điện của chúng ta, tâm thức của chúng ta, khả năng của chúng ta mới đổi được cái công năng áo, đó là chiêu hao rồi. Thì về nhà chúng ta phải làm thế nào để khôi phục cái luồng điện đó. Rồi cái cơ bản của chúng ta hàng ngày ăn uống rất trượt, con thú động loạn trước khi chết nó cũng động loạn đi lắm, chúng ta ăn một miếng là động một miếng. Rồi vô đây làm sao, chúng ta phải có cái phương thức lắp lại trật tự, hòa hợp với tự nhiên và càng không vũ trụ. Cho nên chúng tôi có cái pháp sơ hồn là bên cái lỗ tai này, sau khi động loạn ở cơ sở làm việc trở về tranh chấp bất cứ, thì chúng ta bị mất đầu nó lôi cuốn sự động loạn vô làm trí óc chúng ta có an, rồi về nhà chúng ta nhắm mắt lại chặn ở đây. Chẳng đến khi thằng ba đường điểm này nó sẽ quy tâm ngay trong điểm thực chân này. Nay chút mai chút các bạn sẽ đi tới chỗ thanh nhẹ, và mình giải quyết được mỗi ngày một việc đắn đo mà thu thập và tính ăn thua, thì về mình sơ hồ một chặt thấy cái chuyện nó không có giá trị, nó hiện hiện trước mắt chúng ta không có lợi, tối hậu không lợi thì chúng ta bỏ. Chính mình có khả năng tự điều khiển lấy mình, đừng có nên xảy ra công chuyện rồi mới ngồi ra thở than. Và cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi là nằm ra hít thở, sau lưng chi mình nằm ra hít thở, hít cái gì, hít cái đăng ký của cả các cả không vũ trụ để hóa giải cái trực khí trong ngũ tạng của chính mình. Mỗi ngày đúng mặt với sự đạo loạn, nó xâm chiếm cơ thể các bạn từ lỗ chân lông, từ miếng ăn, từ nước yến. Rồi chúng ta phải lập lại trật tự, phải lấy sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ để hít cái này xuống, đầy ngực tung lên bờ đầu, dì hải nó ra, nó đi ra đại tiện, tiểu tiện và lỗ chân lông thanh thoát, lạc cho được nhẹ nhàng. Thì cái phương pháp đó, cái cơ hội và chứng minh mọi người có thể làm được hết. Lớn, nhỏ, nam, phụ, lão, âu, con nít biết là càng ngày nó càng thanh tịnh, học giỏi. Người lớn càng ngày càng thấy sự sai lầm của mình và không đi qua đời. Và sự kiên nhẫn mới trở về, những bệnh hoạn sẽ tạm dứt lần lần. Rồi lúc đó mới nghiên cứu về ngồi thiền là thanh tịnh. Cái giai đoạn trước hết là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì mới đi về tâm linh. Cái tâm linh là vô cùng và để cho mọi người tự thức và tìm kiếm tôi đã diễn chung. Ngày nay chung mới được cái phước ở ngày nay, sự may mắn này. Cho nên tôi phải nắm lắm và tôi tiếp tục. Các bạn thấy bây giờ văn minh đã chế ra hiện não, biết một phần của cái não con người ra, cái sự trật tự của con người ra mà nó thành cái máy mình bấm, nó đi cả lần. Thì cái óc của chúng ta đã có cái điện não từ bao nhiêu kiếp, trật tự còn thông minh hơn, còn nhớ dai hơn. Và khai triển cái vô cùng vào cả cả không vũ trụ. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là đi đúng tâm khoa, lập lại trật tự của chính mình. Và mình sẽ làm việc sáng suốt hơn, thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, tất cả là đi đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, chứ không làm gì hết. Từ người ông vua cho tới một người dân cũng vậy, vạn linh cũng vậy. Mình qua cái môi trường học hỏi này, khảo thí này mới đi qua từ tầm linh. Cho nên cái thực hành là quan trọng mà chúng ta đã và đang thực hành. Là cha mẹ là thế thiên là đạo, tình thương tràn ngập giữa người cha đối với đứa con, người mẹ đối với đứa con, người vợ đối với người chồng. Cái tình yêu tràn đầy không quên được. Thì cái biết được cái tình yêu mà chúng ta thanh tịnh và biết được cái suy yêu của thượng đế của trời Phật, cả cả không vũ trụ nó càng sâu đậm hơn. Chúng ta càng tu càng khám phá ra khoa học về lý, mở khoa học chúng ta, mở tâm tạng của chúng ta công khai vào cái càng không vũ trụ, thì sự sáng suốt chúng ta là vô cùng và nhận định rõ ràng và sử dụng những chuyện cần thiết mà không làm chuyện cần thiết. Thì đương nhiên cái thọ phải tốt hơn, phải tinh vi hơn, hòa hơn, cởi mở hơn. Cho nên người tu không phải là ngu, nhượng bộ cho người hung hăng không phải. Vì người đã thành công trong thanh tịnh, nhượng bộ cho người động loạn và biết rằng người động loạn kia một ngày nào sẽ thanh tịnh, cũng như người mẹ đã nhường cho một đứa con. Nói ngoài nói nghe thì mẹ cũng chỉ niệm Phật mà thôi, mà cũng thương yêu phục vụ nó để mong nó lớn. Tuổi ta nó càng ngày càng thay đổi, hoàn cảnh là ông sư của nó sẽ dạy cho nó quyết tâm và từ chối những hành động bất chính đó. Lúc đó nó mới làm cha làm mẹ, lúc đó nó quy yêu mẹ hiền. Cho nên chúng ta bỏ vẹn có thể nói cái chuyện cây bông này, hỏi cái bông này cái ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh cô ra. Cô với cây này khác ở chỗ nào? Khác xa. Tôi có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi tốt đẹp, ai cũng nhìn tôi chứ đâu có nhìn cái cây. Nhưng mà không lâu rồi thì cái lụng tàn rất còn cái nhụy bông. Hỏi cho cô với cái ở đâu sinh ra, đâu sinh ra, cô nhìn nhận cây này sinh ra, cô với cây này khác ở chỗ nào? Tôi khác xa. mùi hôn tôi phóng ngàn dặm, còn cây này trơ trơ nó có làm được gì? Thấy không? Cái phản nguyên tự lực. Rồi không lâu cũng lụng tàn rớt xuống. Tới cái hộp giống, hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh cô ra. Hỏi với cô với cây này khác xa chỗ nào? Tôi tùy cơ ứng biến, do thổi đâu tôi bay đó, chứ không phải những cây đó thì giờ bảo thổi gãy đi. Thì mình thấy cô đó nói có lý, nhưng mà gió xuôi lại có gió ngược, cô không hay. Lúc đó gió mình đã đè đầu cô, rồi đã đai đĩa lên đầu cô, cũng đã tức cái mặt lên. Hỏi cho ai sinh cô ra, nó cũng nhìn nhận được cây kia sinh ra. Cô với cây này khác nhau ở chỗ nào? Chúng tôi cũng đọc nhận lãnh cái định luật qua qua sinh sinh. Lúc đó mới thấy hòa bình rất phân tích. Cho nên có người tuổi trẻ sẽ bước vào các cảnh động loạn, học hộ, học trường, bị tình yêu lừa gạt, bị đủ thứ, và chính người đã gạt người mới thức tâm, mới tìm đường đi tu trở về với sự thanh sạch. Và nhớ ơn cha mẹ, trước khi cha mẹ sinh chúng ta ra, không có muốn chúng ta bị ô nhiễm như ngày hôm nay. Thì càng ngày chúng ta thấy tội lỗi rất nhiều đối với tổ tiên, ăn năn hối cải và muốn rửa sang cho cái tạng tâm nó sạch sẽ. Cho nên nguyện bị thu, nhiều người tuổi trẻ ý thức được con đường trở về với chân nhân, thấy được tâm hồn của chúng ta là cao quý, tâm hồn của chúng ta là bậc hoa sen, không bao giờ bị bùn nhơ. Nên nuôi dưỡng tinh thần đó mà quên cái sự chân chất, trở về tu học, rồi những vị đó có lần lượt tâm gom chung sanh tiến hóa. Chúng ta thấy hoa sen sống với cái bùn mà nào đâu có nhơ, vì ý chí vô cùng của nó nhất định giữ thanh tịnh và không có ô nhiễm, và tâm nó cứu đời để ảnh hưởng chúng sanh, thì nó phải có cái ngành kết quả tất cả. Cho nên ở thế gian mỗi hoàn cảnh đều có chuyện mẹ con, anh em, cha con xảy ra sự xích mích để thích tâm và ăn năn hối cải mà không hay. Đây là bài học, đây là cuốn kinh vô tự cho mọi người thực hành.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thơ Kiếp Căn. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Sự kiếp này chẳng cần trời Phật vui say tình đời, đâu dè sống khổ khó rơi, đời đầy tấm khổ mở lời sân si. Cuối cùng cũng chỉ tại mi tham lam đủ thứ, khó ghi điều lành, bày ra đủ cách sự sanh, đụng đầu mới rõ tự hành lấy tâm. Trở về nhân diện siêu âm, biết mình dáng thế đang tầm đường tu. Tu là tu bổ dẹp ngu, tự mình thức giác giải mù giải mê, thực hành từ chợ lôn về càn khôn trật tự hướng quê. của hồn. Quân bình trật tự sanh tồn, quy y chân pháp từ ôn nghe lại bài. Vui cùng nguyên lý trong ngoài, nơi nào cũng đẹp cũng oai như thường. Quy y thanh tịnh tự cương, giải ta quý tranh yêu thương muôn loài. Tự mình cảm thức lầm sai, chẳng còn đổ lỗi cho ai hơn mình. Nam mô nguyện niệm tâm linh, sửa mình đạt pháp cảm minh cha trời. Đời nay Phật đã hết lời, khuyên người tự thức tự rời tham sân.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá. Nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có ý. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buộc. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham môi chứ đã không. Bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà có phân tất tất cả những tâm cơ thể. Thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm. Không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ. Phải thấy cái micro mới sử dụng. Còn đây không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật. Rảnh nhớ niệm bâng lên. Cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi. Êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ còn phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành. Tôi thực hành niệm Nam Mô Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài tức quá mà cái tâm mình sao nó loãng quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Kính thưa Thầy, con sau một thời gian này sao con thấy cái pháp luân thường chuyển, con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó, con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít hoài thì được vài, con không hiểu cái đó là con hít
cái đó con đã nhẹ rồi. Cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tim bộ đầu, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy nó còn nhẹ nhàng nữa. Con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít, mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng đại ngực trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn dần dần, cái ngực nó lớn lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu, sáng cả bộ đầu. Dùng ý rồi đi tới chỗ gì, nam mô là sơ hồn, hạ di là pháp luân, đà phật là thiện tịnh. Mà khi cái ý con niệm nó rền, cảm mình cảm thấy nó rền cả càn khôn vũ trụ, cái ý mình nam mô nó nhẹ sáng hết, a di, cái chữ di nó dài, từ lúc đó nó khác rồi, vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà là ý, dùng ý, bây giờ tôi nói ra tiếng tôi dùng ý thôi, thì cảm thấy nó sáng bừng hết, mình ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên học về nam mô và thay thế pháp luân thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên, người mới không có người nào có thể học cái đó được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự người ta trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Kính thưa thầy, khi mình niệm, khi trước khi thở pháp luân thường truyền, mình phải ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở, đối với mọi người mới tu, rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, nó nói ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng đầy ngực tung vào đầu. Vì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc đó, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây khòm, khòm ngồi lâu một hai tiếng ngồi nó mệt cái chỗ này đó. Tôi cũng đổ thừa nữa, cho nên phải nhắc nhắc làm để chúng để được trong một đạo, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói nó nói chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện đó, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia, cái nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kể, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong đó, trong mình á, nó đủ mánh nó lường gạt, nó phỉnh chủ những ông, thì ta nằm ngủ sướng hít làm chi. À, nó cũng nói vậy, nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát rồi chủ những ông luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ. Không có làm vậy được.
Đạo đời, đạo đời thơm ngát, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.com. ORG. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.